Cho nên nhiều khi có những cử chỉ ngôn ngữ đẹp, có những việc làm hy sinh cho người khác, có những việc làm hy sinh cho đạo, tự nhiên phải tôn thành gì, tôn thành gì, thành bồi vậy. Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng cái ngồi ngã tư Phan Đình Phùng lên việc. Sẵn sàng là mình ngồi ngã tư Phan Đình Phùng lên việc, mang cái tên là Thích Quán Đức. Thì sau khi ngài mà sẵn sàng ngồi đó, thì sẵn rồi cái sau đó được mọi người xông chân là Bồ Tát Quán Đức. Bây giờ anh em nói là ngoại tưởng Thích Quán Đức đó, mà phải xông chân là Bồ Tát Quán Đức. Bởi sao? Bởi là một cái hành động cao cả, một cái hành động cao quý. Vì sao? Vì cái ánh sáng của từ bi, vì cái ngọn đuốc đó, vì ngọn đuốc thiên mà để thắp lên trong lòng người, thì mỗi ngọn đuốc được ngồi thắp ở nơi đó, thì người ta kêu là Bồ Tát thứ sáu. Nhưng mà ngồi đó lúc đó, ngài sẽ nắm không, mình cũng biết, nhưng mà phải duyên là Bồ Tát kìa. Còn nắm không mình tự biết là. Như vậy Bồ Tát không có thể lẽ, Bồ Tát nếu mà làm cái việc đó rồi mà lỡ có nắm á thì cũng không thể lẽ, mà lỡ có thấy cũng không thể lẽ, mình ngồi an nhiên chỉ tịch, gọi là an nhiên. Cho nên bất cứ một hành vi nào, một ngôn ngữ nào, mình làm một việc mà nó mang đến lợi ích chung hay là lợi ích cho chính mình, lợi ích chung mà vô sở ích á, là dụng tâm vô sở ích, thì việc làm đó là trở thành một cái gì? Một cái thực sự cao cả, một sự cao quý, phù hợp với bản thể thanh tịnh trong sáng nhất. Không cần phải đi qua cái trường lớp nào, cũng không cần phải qua sự tôi luyện nào, mà luôn luôn trong từng niệm được tỉnh giác như vậy, thì rõ ràng đó là một pháp môn tu cao nhất trong tất cả các pháp môn. Bây giờ pháp môn kia ngồi mà lỡ ngủ gà ngủ gật mà không hiểu gì, ngủ tư ngàn năm cũng vậy. Cho nên khi mà người ta không hiểu giải được kinh á, thì đương nhiên là phải bước qua thiền. Không hiểu giải được kinh mỗi thì phải bước qua thiền. Bởi vì sao vì cái trình độ tư duy như vậy không đến được. Và cái trình độ tư duy không đến được thì thôi, ta chỉ cho một người một câu, rồi người má răng mặn mò cái câu đó. Khi nào mà đụng đứa nào á, nó khỏ thì sáng người xưng một cái, đứa khỏ cái bóp xưng lên, thì người lúc đó có thể hốt nhiên đại ngộ. Có thể hốc viên đại ngộ, hay là người đứng ngoài Phật là đứng một bên. Hồi nào giờ mình cũng muốn hỏi Phật là gì, Phật như thế nào, Phật nó làm sao, Phật từ đâu đến, Phật cái gì đâu chẳng hạn. Cái nhân bên gặp thiền sư, ví dụ giải thích mạch quá, thằng này là giải thích chắc nó càng chết luôn á, bởi vì nó đã được rồi, nó đã ngu được rồi, bây giờ giải thích nó còn ngu thêm nữa, sát cho nó một cái tự nhiên xe xuống cái hốc viên đại ngộ. Thấy không vậy? Thành thử ra cái nhiều khi là các ngài đã trẻ ra một con đường đó là con đường thiền. Như vậy thiền là gì? Cho nên ngài Huệ Năng mới định nghĩa cái thiền là ngoài lìa tướng trong không loạn, ngoài lìa tướng trong không loạn, đó là thiền tịnh. Thiền ngoài lìa tướng là thiền, trong không loạn là định. Mà ngoài lìa tướng sao, lìa tướng không ai giải thích là vì lý do gì lìa tướng, vì lý do gì xả các pháp tướng, vì lý do gì, không ai giải thích cả. Và mình cũng mặc kệ, nó cần phải giải thích thì ta nghe, ngoài lìa tướng trong công loạn là mình lìa tướng là được rồi, cần phải giải thích. Nhưng mà gặp cái tướng mà cái tướng như thế này thì mình lìa được, nhưng mà gặp cái tướng đó sao mình lìa được? Thế là mình lại quý cái tướng khác. Do đó cho nên thì cái nhiều khi nó được cái chỗ này, nhưng mà tới chỗ khác bị đạp. Tới chỗ khác là bị lục, bị đạp. Là bởi vì nó không giải quyết được toàn bộ cái vấn đề. Còn anh tu trên ma diễn, tu trên bát nhã ba la mật lực, thì đương nhiên phải giải quyết được toàn bộ vấn đề. Đó là dụng trí tuệ. Khi mà anh đã dụng trí tuệ thì ngay trong đương niệm hiện tiền, cho nên nãy tôi đã nói là quán triệt không đầu mối, không có chung cuộc ngay trong đương niệm hiện tiền là thiện trí hiện hữu. Thiện trí có hiện hữu là hiện hữu ngay trong đương niệm hiện tiền, chứ không phải thiện trí từ nhỏ đến lớn, không phải từ lớn đến già, và mà không phải từ già đến chết, mà thiện trí có hay không có là ngay trong đương niệm hiện tiền và không một rít xích gì cả. Tức là không có một vết tích gì cả, chỉ có danh tự thiện trí. Và nếu cái danh tự thiện trí đó được gọi là danh tự thiện trí thơm 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 tốt, thì thiện trí đó nghĩa là trong đương niệm hiện tiền là phải diễn bày được cái diệu hữu, tức là đem đến một cái gì đó an lạc, đem đến một cái gì đó nghĩa là trong sáng và không vướng mắc. Cho nên sau khi đó có nằm xuống nữa, có đi cà cọ, có nằm xuống nữa thiên hạ cũng nói ngài hình như hồi tôi nhớ là ngài có đắc đạo, không biết đắc kiểu gì nhưng mà có đắc. Và tôi nhớ tôi gặp có một vị hòa thượng ngài hình như là hòa thượng thông, tức là gọi là tôi kêu mình hòa thượng có đó. Tôi có biết vị hòa thượng đó, thì ngài đi trước từ sáu đệ tử là sáu vị hòa thượng. Ngài là vị hòa thượng ông, còn sáu đệ tử là hòa thượng con. Sáu vị đệ tử đi sau là sáu vị hòa thượng, còn ngài đi trước. Ngài đi trước thì mặc kệ ngài đi trước nha, đừng có bắt trước cái kiểu đi của ngài. Ngài đi sang người khách vô đường đường đi vậy, cái thấy cũng giống như tôi đi từ đây lên Thủ Đức đó, nó để chỉ xuyên gương quán, tức là quán nó đen. Ngày đi cái đêm sau ngày quẹo đi quán nha, nghe nghe xong rồi cái ngày Thủ Đức mấy mấy kia mấy con em ăn đàng hoàng, ăn đàng hoàng nha, ăn đàng hoàng xong rồi hỏi chủ quán nha, bao nhiêu sĩ trước mắm bao nhiêu sĩ. Thế là ngài làm mấy chị nước mắm luôn, mấy chị nước mắm với mấy cái em xong rồi ra nó xong rồi đi. Mấy bà thợ kia đứng ở ngoài dòng vô lắc lắc cái đầu. Cái kỳ lạ, mình cứ làm đàng hoàng đó, mà có nhiều người khi vậy đó, nghĩa là phải đây là cái hàng, đây là hàng thanh văn, hàng là hàng thanh văn. Ví dụ như mình tu theo pháp thanh văn này, con ở cái gác đó nè, không được đi ra nè, ngày ăn một bữa nè, trăm ngày đêm phải đủ sáu thời nè, mà không được đi ra đi vào này. Còn ở đây cấm là cấm mình đi ra đi vào, mà ở ngoài này Bồ Tát đạo cho, Bồ Tát thì đâu là tùm lum cả đại đạo cho. Sư phụ mình ngồi nói chuyện với Bồ Tát, hết Bồ Tát này tới cái thuốc lá, hết Bồ Tát đi tới cái đi cà phê, hết Bồ Tát nọ nó tới bật chim coi. Còn mình này kia trong này tu hành với đàng hoàng, kia nó chưa tích. Mình cùng đồng vào pháp tánh, cùng một đồng vào một pháp tánh, mà em pháp tiểu thừa độ, còn cái này độ đại thừa. Bởi vì cái vì sao, vì cái vị này là họ quen dụng vô sữa đất, còn mình cái gì ra cái là mình đặt, ra cái là mình đặt. Cái vị này là quen dụng vô sữa đất, còn mình ra là cái gì mình cũng dính đó. Cho nên ngài không cho mình, không dám cho mình ra, một ngày nào đó sẽ cho ra, sau khi mà ta cày hết nát hết cái ta của con rồi cho con ra. Cái định này á, trời ơi, thấy gì mà anh nói cái tu năm á, cái linh nó lúc đầu vô mình đo cái linh nó có 6 tấc, tu năm sau đo cái linh có 7 tấc rồi, đo năm sau linh có 8 tấc rồi. Cái tự chiều dài linh tốt gì. Thế thì càng mơ đây cái muốn lên nó làm bậc thái thượng quả quá. Đúng không? Như vậy thì đương nhiên là chưa ra là diễn chấp ra là bế bó, cho nên làm việc làm được lau cái nhà, lau cái nhà không được, bảo lau cái bàn, lau cái bàn nó không sạch. Tại sao lau không sạch? Anh lau rồi, nó con lau rồi, không mới lau, mình rồi nhăm không? Bởi vì tại sao nhăm? Mới lau mà sao nhăm? Chẳng không lấy khăn lau nhà, lau bàn mà sao không nhăm được? Đó. Cho nên anh làm cái việc đó là không có trí tuệ. Phải làm ở trong nó tất cả những cái nó có những cái vấn đề của hành pháp bị vướng bắc, bị vướng chấp, cho nên phải cẩn trọng và dạy chẳng cẩn trọng từng ly từng tí, dạy chẳng cẩn từng chút chút, chịu nổi bất kỳ luôn.
Khó chịu
là không có lương tâm á.
Hiện nó nói mình không có lương tâm.
Thế vậy thì làm sao hiểu được? Cho nên phải dạy đủ cách là ngồi thiền này, niệm Phật này, tụng kinh này, sám hối này, rồi thì là phải làm việc gì để làm cho tới nơi tới chốn này, giao cái khăn này lại cái khăn, lau bằng Phật này cái khăn này lại khăn, trở về mình thấy khi mình mua mấy cái khăn về thì mình thấy ghi tên là khăn lau bằng Phật, vậy mà phải lau sạch tinh thần lau nhà. Thành thử ra tất cả những cái đó đều là những cái hành pháp và những cái bậc siêu xuất thì ta nhìn qua một cái dung thâm, nhìn qua một cái dung thâm và cái pháp thì ta làm rất là dịu. Còn không khi mình đến mình làm thì hẳn bét hết, cái gì cũng hẳn bét. Trời ơi thôi đừng làm nữa, thôi mô Phật mà ngồi chơi nước đó đừng có làm nữa, càng làm càng đập, càng làm càng phá. Thế là gọi là dịu. Diệu pháp nó phù hợp đó. Phù hợp với tác và nhã tâm, dụng tâm tác và nhã, dụng pháp vô sở đắc, dụng tác và nhã tâm thành pháp để trở thành diệu pháp. Đâu phải đơn giản. Cho nên á, trong cái nghĩa của Mahatát nó bao gồm cái nghĩa của Đại Trang Nghiêm. Trong nghĩa Mahatát nó bao gồm cái nghĩa của Đại Trang Nghiêm và bao gồm cái nghĩa của Maha Diễn, tức là đại thừa. Ví như một dẫn tướng là phải có đầy đủ binh sĩ thì ta phải đầy đủ binh sĩ, đầy đủ khí giới mới có thể xông ra trận được. Ví như một dẫn tướng, một vị tướng giỏi biết điều binh, có chiến tướng biết đầy đủ, có đầy đủ dự trữ, đầy đủ lương thực, đầy đủ mưu lược thì mới dám ra trận được chứ. Đánh dẹp các quân giặc Bồ Tát Ma Ha Tát phải hành bát nhã ba la mật trang nghiêm thì mới phá được ma quân, mới phá được ma quân, mới dẹp sạch được phiền não, mới dẹp sạch được kiếp sử mà không để sao mà để thẳng tiến đến vô thượng Bồ Đề. Như vậy tức là cái ý nghĩa về Ma Ha Diễn là như thế. Thì có đây có câu hỏi đặt ra là có phải hành sáu pháp ba la mật là hành ma hay diễn không? Có phải hành sáu pháp ba la mật là hành ma hay diễn không? Trước đây đã nói rằng sáu pháp ba la mật là nhiếp hết thảy các thiện pháp. Vì vậy thì chẳng cần phải hỏi nữa, có vô lượng thiện pháp, nhưng chỉ cần nói đến sáu pháp ba la mật là đầy đủ, là nửa ma hay nửa cũng hàm ý nói về Bồ Tát, từ sơ phát tâm đến khi thành tựu đầy đủ các phương tiện lực, luôn luôn giữ tâm bình đẳng, nên biết rằng sáu pháp ba la mật là đầy đủ các thiện pháp rồi. Vì sao các thiện pháp dù chẳng sanh được với các mắt các ba la mật, nhưng nghĩa của thiện pháp cũng đã nhiếp ở tâm nghĩ, trong cũng nhiếp ở tâm nghĩa của sáu pháp ba la mật. Ví như ngay từ khi sơ phát tâm thì người tu phải phát nguyện tu đại từ đại bi, phải có tâm bình đẳng thì mới được phương tiện lực. Khi người mới tu ngay từ sơ phát tâm là mình phát tâm để làm gì, phát tâm tu, mình phát tâm xuất gia để làm gì, mình phát phải là một người Phật tử thì người Phật tử phải làm gì. Ngay từ cái sơ phát tâm đó, ngay từ đầu đó, là mình đã đặt cái vấn đề, nếu tôi đã thành một Phật tử thì tôi như thế nào đó. Và nếu tôi là một vị xuất gia thì tôi phải như thế nào, nếu mình đặt cái vấn đề đó ra. Do đó cho nên là từ khi sơ phát tâm thì người tu phải phát nguyện đại từ đại bi, phải có tâm bình đẳng mới có thể có phương tiện lực. Như vậy tức là như vậy là dần dần trí tuệ được phát sinh, dần dần trí tuệ được phát sinh. Do đó cho nên nhiều khi cái người mà làm việc mà làm đến nỗi cực nhọc mà mình nghĩ làm nặng hơn ai hết, mà người đó vẫn thấy nhu nhiên, vẫn không kể lễ, cái người đó họ sáng suốt hơn những người nào.
còn cái nỗi mà khi mình làm rồi khi mình trễ nể rồi mình nhăn nhó rồi mình bực dọc rồi mình bí thử mình hơn thua nó có mùa ra thấy cái công việc nó trở thành xung chút, nó trở thành một cái chỗ mà gọi là vị kỷ liền. Bởi vậy cho nên khi bất cứ một công việc gì thì mình phải dùng bát nhã ba la mật, phải dùng bát nhã ba la mật để dùng trí tuệ.
Ở đây các câu hỏi đặt ra, bố thí ba la mật có rất nhiều tướng, vì sao thì trong kinh Đức Phật chỉ nói có năm tướng, và sao có năm tướng thôi, đó là gì? Đó là xả Phật sở hữu, xả ngoại Phật sở hữu, xả nội Phật sở hữu, xả ngoại Phật sở hữu, chương ưng với pháp và nhã tâm, dụng pháp vô sở đắc, cùng với hết thể chúng sanh đồng hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Vì sao chẳng nói đến tâm đại từ đại bi và cúng về cúng dường chư Phật, về dụng thần thông khi hành bố thí, khi hành bố thí tại sao ta nói dụng thần thông, khi hành bố thí ta tại sao ta không nói đến là cúng dường chư Phật mà chỉ nói hành bố thí thôi, hành bố thí ba la mật mà sao nói là cúng dường chư Phật ba la mật? Như vậy thì đáp, vì năm tướng trên đây nhiếp hết thảy tất cả các tướng. Ví như bố thí tương ưng với các và nhã tâm, trả loại ngoại vật sở hữu của mình cùng với chúng sanh trầm hướng vô thượng Bồ Đề là đã có tâm đại từ đại bi rồi. Cho nên không nói tâm đại từ đại bi mà còn không nói thần thông, bởi vì bố thí mà trả loại ngoại vật sở hữu, dụng các và nhã tâm, hành vô sở đắc là thần thông rồi, là có thần thông. Bởi vì khi mà anh dụng vô sở đắc tức là anh đã ăn cái gọi là cái trí tuệ để diệu dụng, mà đã là diệu dụng tùy duyên thì như vậy thì là thần thông. Bởi vì thần thông đến cái mức độ là diệu dụng tùy duyên. Diệu dụng thí dụ như người ta biến ra con thỏ, người ta biến ra con cà rốt thì mình biến ra con thỏ, cái này đó là diệu dụng. Thế vậy cho nên nó nghĩa là luôn luôn ở nơi đó dụng cái trí tuệ đó để mà hành bố thí, mà khi dụng trí tuệ hành bố thí thì đó gọi là thần thông, không phải thần thông là như vậy thì lúc đó muốn biến cái gì biến à, gọi là ứng hoa thân á, người ta gọi là ứng hoa thân, mà ứng hoa thân chính là cái dụng của tự tánh, mà cái dụng của tự tánh đó chính là trí tuệ, còn cái báo thân á tức là cái hiện tướng của mình nó tương ứng với cái biến hoa đó, mà nếu hiện tướng nó tương ứng với cái sự biến hoa, với sự ứng hoa đó thì nó trở thành diệu thân, diệu sắc thân. Cho nên báo thân của Phật là diệu sắc thân, ứng hoa thân của Phật thì đương nhiên thiên biến vạn hoa, còn pháp thân thì là vô tướng bất tận. Rồi có nhiều người nói là tôi tụ vào cái pháp thân vô tướng bất động để tôi bố thí. Là pháp thân không có chỗ tụ, mà nếu có tụ vào pháp thân thì pháp thân đó nó cứng nhắc thành cục bột quá. Cho nên có tụ tinh vô sở thủ, tại sao anh tụ? Cho nên cái nhiều người cũng là học giáo lý, nhưng mà khi người ta học không tới nơi tới chốn á thì đương nhiên người ta nói báo thân như thế này là ứng hoa thân như thế kia, còn pháp thân như thế nọ, thì khi chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải biết là pháp thân như thế nọ, không phải pháp thân như thế nọ rồi, bởi vì đó là bạch ngôn ngữ, bạch suy lược, pháp thân chỉ là danh tự. Cho nên một câu nói mà nếu mình nói xảy ra là mình biết, người ta biết rằng nơi trong ngay trong gương niệm hiện tiền của mình không quá triệt được không? Bản thể của bản thân. Do đó khi mình dùng cái đó nói ra sau này lầm pháp, cho nên người ta sẽ có cái chỗ tranh cãi, tức là nói có cái chỗ tranh cãi. Cũng như hôm trước á, trong ngày khóa mà thì giảng sư á thì nói về cái vườn lâm tỳ ni thì người xin giải thích kia thế này, người xin giải thích kia thế kia, người xin giải thích kia thế nào, ai cũng muốn giải thích theo cái sở đắc của mình, rồi cuối cùng xin phép thượng tọa pháp sư vậy là nhờ nghĩa là dung thông tất cả cái lối giải thích đó. Có gì đâu dung thông, có gì đâu dung thông.
tại vì trăm năm cũng quải người ta chỉ tài chỉ mạnh thì khéo là ghét nhau, thì con nít năm tuổi nó giải thích cái trăm năm trong quải người ta, nó giải thích chỉ tài chỉ mạnh khéo là ghét nhau, nó giải thích khác đó là các em cấp 1, nó giải thích khác thì cãi nè. Lên cấp 2 nó giải thích trăm năm trong quải người ta chỉ tài chỉ mạnh ghét là ghét nhau, thì nó là giải thích khác đó là cái tri thức của cấp 2. Lên cấp 3 nó giải thích khác, còn lên đại học thì trăm năm trong quả người ta chỉ tài chỉ mệnh cho lại nhau thì đương nhiên nó giải thích khác. Còn bây giờ mình siêu đại học rồi thì mình mới dòm thấy này giải thích này nữa lại nghe thấy cũng đúng, nhưng mà đúng theo cái đúng của sửa, cái đúng sửa cách của nó. Cái gì đây giải thích? Như vậy thì dụng tác và nhã tâm đó, theo dụng tác và nhã tâm tức là dùng cái trí tuệ siêu việt của mình để mình nhận được, nhận rõ đối tượng. Và khi mình nhận rõ đối tượng thì mình giải thích làm sao để cho đối tượng đó nó phù hợp và dễ nghe và biết đó là một sự kiện phi thường ở trong cái hiện tượng bình thường. Cái đó. Rồi mình cũng giải thích một cái là như vậy thì nách binh hữu tức là nách binh hữu kẹt ra đó là tùy thuận chúng sanh, tùy thuận chúng sanh đi 7 bước trên 7 đo sang là diễn bày diệu pháp, còn số 7 đó là số dung thông cả thời gian và không gian, nghe nghĩ được không? Dạ được thì theo cái được đó thôi, cái gì đâu được. Cho nên khi người học đó, mà là bác nhạc ba la mật về ngày rồi đó, thì mình cũng nhiều khi mình tự mình thích cười, có nhiều cái mình thích cười mình đó. Bởi vì mình biết mình cái nhìn cái nhìn lại mình lẫm ra mình nói té ra đều là vô sở đắc và đều là tùy bệnh cho thuốc. Hôm nay chúng ta thấy cái phần đó là hôm sau đó, thì đến cái gì xin lỗi lên cái phẩm thứ 18 tiếp theo ba diễn. Bây giờ như mình chưa tới đó.
Tam bồn sơ thân sơ mô ni
Phật. Bồn tát dùng pháp vô sơ đất đúng theo các bản nhã thân vào các tam bồn lâu. Có một tâm lẽ tâm được từ thủ lăng nghiêm tâm được dẫn đến ly trước như không bất nhiễm tâm được. Bồ Tát vào thủ lăng nghiêm tâm được là biết rõ các hành tướng của các tâm được dẫn đến vào ly trước như không bất nhiễm tâm được. Thấy rõ các tâm được đều như không vô ngại nhưng chẳng nhiễm vào các tâm được. Nếu phải gọi là Bồ Tát Ba Tát Thành Ba Hải Diễn. Ở đây được trước cho trước đây thì chúng ta nói đến người 18 không. Nói đến 18 không là nhằm giải các cái tâm muội. Nơi thì cái phần này là nói đến 108 tam muội nhằm giải được quyền na ba la mật. Cái thứ tam muội hay thì gọi là vắng lặng. Cái thứ tam muội này nó có mang cái nghĩa là khi chặt tất sáng vắng lặng. Có nhiều người nhà nghiên cứu thì họ không có hiểu cái chỗ này.
Thank you.
mỗi người là rất khó chạy trăng rồi.
Chúng ta lại học lại cái gì cái chân cần cũng như tốt đủ can nỗ lực các bồ đề phật, nhưng mà học theo cái kiểu của trí độ luận, tức là học theo cái kiểu của bồ tát của ma của bồ tát ma khác, tức là chúng ta học lại. Do đó thì những cái hành pháp á, nó mang cái tính chất lúc đầu thì nó mang những cái phẩm đầu, nó mang những tính chất là cảm quan, nhưng mà khi đi vào trong những phẩm sau thì nó mang cái thực hiện, tức là mang nó đi vào trong thực hiện của từng vấn đề. Tại sao gọi là Bồ Tát sơ địa, tại sao gọi là Bồ Tát nhị địa, tại sao gọi là Bồ Tát tam địa, tại sao tu như thế nào thì Bồ Tát tứ địa, tu như thế nào là Bồ Tát vũ địa, tu như thế nào là Bồ Tát lục địa, vân vân. Nghĩa là biết từng cái pháp tu như vậy để biết là mình thành Bồ Tát đạo là mình thành đã đạt cái sơ địa hay là nhị địa, tam địa, tứ địa. Tự nhiên được chứ, tôi nói là cái quả tu đà hoàn nữa. Chứ là khi mình học ông bắt đầu học đại trí điều luận đó thì mình có được giải cái quả tu đà hoàn nữa chứ. Và lúc khi đi khi mình học còn ở trong cái Phật pháp bì bổ, trong Phật pháp thì mình giải tu đà hoàn là thất lai là bảy lần sanh lên rồi bảy lần rớt xuống, lãnh biết sanh lên đâu lãnh biết rớt xuống chẳng hạn, tức là nhập lưu dưỡng lắm. Nhưng mà khi mình học đại trí điều luận rồi thì tùy nhiên vì cái là cái thất lai tức là tức là tâm sanh diệt niệm, mà bảy cái chức năng gọi là bảy cái chức năng của tâm thức nó triển khai trong đêm. bảy cái chức năng đó, tức là đương nhiên mình hiểu rồi, nhãn thức, nhĩ thức, tử thức, thiệt thức, thâm thức, rồi nhãn nhĩ tử thiệt thâm, rồi ý thức xong rồi thì ý thức là nhãn thanh tịnh, nhĩ thanh tịnh, thân thanh tịnh, nhãn nhĩ tử thiệt thâm, ý thanh tịnh. Nếu mà không tu cách thanh tịnh thì vậy thì trong một niệm anh đã trải qua cái chiều hướng của sanh tử, tức là anh vượt thoát sanh tử. Anh hiểu rõ được điều đó, tức là anh dựng vào dòng thánh, hiểu được điều đó tức là anh đang ngồi vào dòng thánh. Hồi trước tôi chưa hiểu, tôi chưa ngồi vào dòng thánh, nhưng mà nay tôi đã hiểu được như vậy, tức là tôi đã dựng được vào dòng thánh. Tại sao anh dựng được vào dòng thánh? Bởi vì bây giờ anh có trí tuệ rồi. Trí tuệ mà hiểu được rằng nhãn thanh tịnh, nhĩ thanh tịnh, thân thanh tịnh, không gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thanh tịnh và không cố cấp thanh tịnh, mà anh đã hiểu được như vậy thì có người mà hiểu được như vậy, chứ tôi nói là làm nếu mà hiểu được như vậy. Thì cái hiểu đó là cái tư lương, cái hiểu đó là cái tư lương, cái hiểu đó là cái hành trang để rồi anh sẽ làm như vậy đấy. Cho nên anh được dự phần, tức là dự phần vào dòng thánh. Tức là mến mến vào cái dòng thánh đó, rồi tới cái quả tu đạo hoàng chẳng hạn. Đối với người có trí tuệ thì người ta không nói là tu đạo hoàng là nhất la là còn một lần sanh nghiệp. Không phải, người ta cũng hiểu như vậy và hiểu theo hiểu của trí tuệ luật, tức là hiểu theo hiểu của Maha Phát Nhã. Hiểu theo cái hiểu của Maha Phát Nhã là nhất lai, có nghĩa là niệm trước mê sau tỉnh, trong một niệm tích tắc từ mê là tỉnh ra, vừa khởi mê là tỉnh ra, vừa khởi sân là cuốn ngay, vừa khởi hờn là cuốn ngay, vừa khởi giận là cuốn ngay, mà cuốn ngay trong một niệm, không để cho lâu hơn cái niệm thứ hai, tức là anh sẽ được ngồi ghế thứ hai đó, rồi anh nhất được ngồi ghế thứ ba, tức là lúc nào cũng tỉnh tỉnh, lúc nào cũng tỉnh tỉnh, và cái tâm thể giống như một cái ví dụ một cái máy điện tử, nó là một hệ thống tự động. Vô đó là hoa giải, vô đó là hoa giải, vô đó là hoa giải, và lúc nào cũng hoa giải, hoa giải, hoa giải, cho nên không vướng mắc bất cứ một cái ý niệm nào, cho nên gọi là mất lạc, tức là không bị niệm chuyển tương tục, không bị niệm chuyển tương tục thì gọi là bất lạc, và không bị niệm chuyển tương tục như vậy luôn luôn ở trong cái thể thanh tịnh tâm sáng thì được gọi là vô sanh, tức là vô sanh là a la hán là vô sanh. Vô sanh theo cái nghĩa của Ma Tát Nhã Ta La Mật, cái nghĩa của Ma Tát Nhã Ta La Mật của chữ vô sanh ấy, tức là sanh theo sanh khởi niệm mà không bọc vương vấp vào cái sự sanh khởi này, đưa tất cả niệm vào cái gì, vào có thể thanh tịnh, cho nên gọi là độ vô lượng vô số vô biên tướng sanh. Nhưng thật sự ra chúng ta chúng sanh nào nhiệt độ thì chúng ta đã học qua cái phần đó, cái phần đó gọi là vô sanh. Chỉ làm dễ như vậy, cho nên chúng ta kiểm soát được, chúng ta trong từng thí nghiệm kiểm soát được, nhưng mà kiểm soát được đó, thì chúng ta giải quyết mọi sự, mọi việc giải quyết bằng trí tuệ, bằng nhạy bén của trí tuệ, bằng nhạy bén. Bằng nhạy bén thì chúng ta tránh nhiều vấn đề phiền não, tránh nhiều cái vấn đề mà gọi là gây tác động, gây tác động làm nhiễu loạn chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là dẫn đến cái chuyện mà gọi là các thú đại thừa. Nhưng mà vào ở đây này, khi nói đến 108 tam muội như vậy, Phật cái mật ý nói rằng người lợi sinh vào các tam muội này sẽ được sanh tiến dạng. Và nghĩa gì là 108 tam muội? Thứ nhất là thủ lăng nghiêm tam muội. Thứ nhất đó là thủ lăng nghiêm tam muội. Bồ Tát vào trong tam muội này biết rõ tất cả các tam muội. Bồ Tát vào trong thủ lăng nghiêm tam muội biết rõ hành tướng, các biết rõ các tam muội có hành tướng nhiều hay là ít, sâu hay cạn, ví như một vị đại tướng biết rõ mạch mạnh mạch yếu của quân địch, lại có binh hùng tướng mạnh khiến tất cả quân tranh đấu thì sẽ phải đi làm cái đó. Đó là gọi là thủ lăng nghiêm tam muội. Thủ lăng nghiêm vương, tức là nói chung là vào trong tâm hội này hoàn toàn tâm sáng nhìn rõ những cái
tức là người ta nói thành tướng sâu hay cạn nghĩa ích của các tâm niệm khác, của các sự vấn lạnh thanh tịnh khác. Cái tầm cỡ của sự vấn lạnh thanh tịnh và tầm cỡ vấn lạnh thanh tịnh nào như thế nào đã làm sao viên thế hay là vô thường, thì cái này gọi là khổ lương nghiêm. Chúng ta khi mà học khổ lương nghiêm thì chúng ta sẽ biết rõ đây tôi nói là một cái tầng, cái tầng khổ lương nghiêm bảo ấm tâm bồ bồ tát vào ở trong bảo ấm tâm bồ thì cứu được các tâm bồ tát, ấm được các tâm bồ tát ở trong pháp bảo và từ là cái sự chúng sanh như trong kinh Phật ngày lần này các thiền sư ta thì các ngươi mà nói pháp ấm đó là bảo ấm, cũng tức là giải pháp môn. Tại các trước nói là ba pháp ấm là bảo ấm tâm bồ, ba pháp ấm đó chính là bảo ấm tâm bồ, đó là hết thảy các pháp từ vô từ vô ngã tịch diệt niết bàn, hết thảy hàng trời người chẳng có thể phá hoại ba pháp ấm này được, bảo pháp ấm tâm bồ. Quán được ba pháp vô thường vô ngã tịch diệt niết bàn nên đó gọi là pháp ấm tâm bồ, gọi là bảo ấm tâm bồ. Là các thuyết nói là ba bát nhã ba la mật là bảo ấm, tương ưng với tâm bồ là ấm, bát nhã ba la mật là bảo và tương ưng với tâm bồ đó là ấm. Thế như vậy thì cái từ mà bảo ấm tâm bồ là à, tức là nói về cái gì, tức là nói về cái gì, nó giống như là vào tâm tưởng bụi này thì chúng ta ấn chứng được, tức là chúng ta hiểu thêm được và pháp chúng ta hiểu thêm được và pháp là vô thường, là vô ngã, là niết bàn. Bản pháp đó, nói là bản pháp là vô thường vô ngã niết bàn. Như vậy thì đây là một cái đấy, tức là nói chung là một cái sự mà gọi là thích cái thích sâu vào trong tâm mùi này, tức là coi như chúng ta đã thích sâu vào ở tâm trí của chúng ta, nhận ra được cái dạng tướng của tất cả hành pháp, thích sâu vào để chúng ta thấy rằng các pháp là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã và các pháp này ai cái chỗ gốc ra là thực sự niết bàn. Chúng ta thì rõ ràng là cái lối nhận của bảo ấm tam bụi, của thủ lăng nghiêm tam bụi chúng ta nói là hai cái tam bụi, cái lối nhận đến và cuối cùng đến 108 tam bụi để chúng ta hiểu rõ ra cái tam bụi vô tam bụi, tức là nó sẽ có cái vô của tất cả các tam bụi đó, tức là trong 108 tam bụi thì nó sẽ dẫn đến tam bụi vô tam bụi mà Phật thì thường trú nơi tam bụi vô tam bụi. Tam mùi vương tam mùi tức là chẳng có tam mùi nào cả. Tam mùi vương tam mùi tức là rốt ráo là không nắm tam mùi nào cả. Do đó cho nên chúng ta thấy ở đây nói là du trí tam mùi Bồ Tát vào tam mùi này là tự tại vào các tam mùi khác, giống như sư tử tự tại du trí trong hết cả rừng, chẳng sợ các loài thú vào tam mùi này, còn gọi là sư tử du trí tam mùi. Lại nữa Bồ Tát vào tam mùi này có đầy đủ quan ức, tha được các tích của hàng ngoài đạo, khiến được nhiều người tiến theo. Lại nữa Bồ Tát vào tam mùi này thì cõi các hiện sáu điểm chấn động, khiến chúng sanh trong địa ngục đều được mát mẻ, đó gọi là duy trì tam mùi. Như vậy thì đây là một cái đặc trưng, một đặc trưng của tâm thức á. Bởi vì cái tâm thức này nó có nhiều ngõ ngách lắm, tức là nó có những cái ví dụ như cái sung sướng, nhưng mà cái gì sung sướng thì nó cũng có những cái hoan hỷ, nhưng mà cái gì hoan hỷ, nếu nói là chính hoan hỷ thì cái gì hoan hỷ? Tôi nghe một bài pháp tôi cũng hoan hỷ, tôi thắng một bữa ăn ngon tôi cũng hoan hỷ, tôi nằm ở một nơi nào đó mát mẻ tôi cũng hoan hỷ, thì như vậy người ta tính kể là có bao nhiêu sự hoan hỷ. Nói về cái hoan hỷ của tôi ha, nó hơn cái hoan hỷ của chị, bởi vì thế là cái mà thoải mái của tôi nó còn sướng hơn, nó thoải mái hơn cái của chị. Là tại sao vậy? Tại vì bởi vì tôi đương đặt vào cái pháp đó, mà tôi đương sướng hơn với cái pháp đó. Như vậy thì tôi nhập vào thủ lâm linh tâm mùi, tôi nhập vào bảo tâm tâm mùi, tôi nhập vào du hí thần thông tâm mùi, tôi nhập vào du nguyệt tâm mùi. Tức là ngón cái nó có chia sẻ tùy theo cái sự tu hành, tùy theo cái công năng tu hành của mỗi người. Và mọi người đó có thể nhập vào từng tâm mùi. Và có nhiều người nhập vào, nghĩa là nói chung nhập vào trong tất cả các tâm mùi. Cũng như nói là Phật có đủ 10 hiệu là Như Lai này, Tứ Cúng này, Tính Thiên Tri này, Minh Hạnh Túc này, Hiện Thệ này, Thế Nhân Giải này, Vô Thượng Sĩ này, Điều Ngữ Thượng Phố này, Thi Nhân Sơn này, Phật Thế Tôn. Như vậy thì ai hiểu sao được? Nếu mà tôi nói là Vô Thượng Sư thì biết sao cũng là Phật, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngữ Thượng Phố thì biết sao cũng là Phật. Nói rằng Phật nữa là gọi là Phật Thế Nhân Giải thì biết sao là Phật. À, hay là tôi nói là bà già Phạm thì cũng biết đó là Phật, bà già bà cũng biết là Phật, Vua Tâm Ma cũng biết đó là Phật. Thì nói đây, nghĩa là trong cái danh tự Phật đó nó có rất nhiều điều, cũng như tâm mùi nó rất có nhiều mảng nhất của tâm mùi. Rồi, đó là tôi nhiều nghiệp tâm mùi, bộ tâm mùi này này, từ được vô tinh hết sáng, ví như mặt trăng tròn tỏa ánh sáng là tan biến mối tinh. Bồ Tát vào tháng 10 này, thí dụ như tôi đắc được cái pháp đó, làm cho tâm tôi sáng ra. Như vậy thì chị biết tôi đắc được cái gì không? À, như vậy chị là đắc được cái gọi là dị nguyện tâm mùi. Bởi vì mình dùng cái anh tấn. Và tôi biết được các pháp là vô thường, vô ngã, là tịch diệt niết bàn. Và tôi sống ở trong pháp, tôi sống thanh tịnh, tâm sáng ở trong cái vô thường, vô ngã, tịch diệt niết bàn. Cho nên tôi rất là an vui. Như vậy thì chỉ biết tôi đạt được cái tâm mũi, đó là bảo nó có cái tâm mũi. Cũng như vậy thì mỗi người đều có một cái tương ưng và có một nhân sinh để cho nó tương ưng với cái thực thể. Chứ không phải là nói cái này hơn cái kia và nói cái kia hơn cái nào. Nhưng mà vào tâm mùi này thì được như thế này, vào tâm mùi này thì được như thế kia. Thì đang trước tâm mùi Bồ Tát vào tâm mùi này không đạt tất cả các pháp, vì tâm mùi này là biết hết tất cả các pháp tướng, ví như bảo hoàng viết như là bảo tràng làm theo hình mặt trăng che mát mọi vật, khiến cho ai thấy điều được ưa thích. Lại nữa, Bồ Tát vào tấm tâm mùi này được trí tuệ càng khiến tinh tưởng, ví như cây rừng gặp được cơn mưa càng khiến tươi tốt. Xúc chi pháp tâm mùi, thứ sáu là xúc chi pháp tâm mùi. Bồ Tát vào tâm mùi này có thể xúc sanh ra các tâm mùi khác, quán cảnh tâm mùi. Bồ Tát vào tâm mùi này xúc tất cả, thấy khắp tất cả các tâm mùi khác, ví như đứng trên đỉnh núi cao có thể nhìn khắp cảnh vật ở trong rừng. Vào tâm pháp cánh tâm mùi, Bồ Tát vào trong tâm mùi này có thể thấy được các pháp biết vô lượng mà pháp cánh chẳng hai. Tức là nói chung là tất cả những danh từ đó đang sẽ chuyển vào những cái hành pháp mà hành giả đã phát. Thì không nên tốt vào những niệm thức việc vô thường đó, nhưng mà vẫn luôn luôn khởi niệm, thì đó là vượt qua cái gì? Tức là vượt qua cái phần của thành văn hạ. Tức là biết rõ niệm niệm là vô thường, không nên tốt, nhưng mà vẫn dùng niệm niệm đó để mình diễn bày. Thì cái diễn bày mà không tốt trong niệm thì cái đó gọi là ma a, tức là đã hành thâm ma và ngã ba mật. Chứ còn những nhiều khi mình thấy một chuyện vô thường không nên tốt thì mình lại buông xả, mà buông xả thì là học, buông xả tức là cách gọi này, buông xả là rơi vào động kiến, vô tâm tâm bụi. Bồ Tát bằng tâm bụi này chẳng còn hiện hành các tâm và tâm thở, không còn hiện hành các tâm và tâm thở, phải biết rõ tâm là tâm thở đều là hiện tướng. Chẳng đăng tam muội vô biên minh
vô biển minh tâm mùi, năng tác minh tâm mùi, khổ siêu minh tâm mùi, vô biển minh tâm mùi, năng tác minh tâm mùi, khổ siêu minh tâm mùi, kiên tĩnh, chư tâm mùi, vô cấu minh tâm mùi, hoan hỷ tâm mùi, điểm quan tâm mùi, vô tận tâm mùi, oai chức tâm mùi, ly tận tâm mùi, bất động tâm mùi, bất thối tâm mùi, nhất đánh tâm mùi, nguyệt tỉnh tâm mùi, tỉnh minh tâm mùi. Tỉnh minh tâm mùi là Bồ Tát bảo tâm mùi này được vô ngại trí, chẳng còn bị các pháp làm chướng ngại. Vì sao? Vì tâm mùi này, vì bảo tâm mùi này, tâm chẳng còn chướng ngại, do được bốn vô ngại trí soi sáng, nên được tương ứng với các nhà Sa La Mật, được thập trí tuệ chính xác. Minh chiếu minh tâm mùi, Bồ Tát vào tâm mùi này, dùng quán minh chiếu các tâm mùi khác, tác thành tâm mùi, đi xuống tâm mùi, nghiệp kim cang tâm mùi, tâm tụ tâm mùi, khổ minh tâm mùi, an lập tâm mùi, bảo thủ tâm mùi, diệu bất thắng tâm mùi, pháp cảnh tâm mùi, đoạn thủy tâm mùi, đáo pháp cảnh tâm mùi, năng tán tâm mùi, phân biệt chư pháp cứu tâm mùi, tự đẳng tướng tâm mùi, ly tự tâm mùi, đoạn duyên tâm mùi. Đoạn duyên tâm mùi là Bồ Tát bảo tâm mùi này biết rõ các duyên duyên sinh pháp đều gốc nó là không, nó đoạn được tâm duyên nên các tâm hành cứ đi diệt. Tức là đây là gọi là đoạn duyên, biết rõ tất cả các pháp là vô duyên, tức là tận cùng của các pháp là vô duyên, do đó cho nên đoạn được tất cả không các cái tâm hành sinh, tức là tâm hành sinh là tâm thương duyên, mà nếu là tâm thương duyên thì đương nhiên cái đó là phật, tức là cái đó là theo phật, theo phật. Nhưng mà thật sự á, thật sự thì nó cũng chẳng có chân, bởi vì nếu mà nói là theo vọng thì tất yếu là chúng ta bỏ vọng phải theo chân, nhưng mà là theo chân á thì sao, thì chân mới trở thành vọng. Cho nên Bồ Tát biết rõ chân vọng bình đẳng không hai, chứ là chân vọng bình đẳng. Do đó cho nên nói là tạp đoạn nhân tâm mùi, riêng đây tức là nói chung là vui lắm, đoạn được tất cả các cái duyên, mà duyên đây á tức là dù có chơi cái nữa thì cũng là duyên, mà dù có vọng cái nữa thì cũng là duyên, do đó đoạn được cái duyên. Vô tình tướng tam mùi, vô hành chứa tam mùi, dĩ mong tam mùi, vô nhớ tam mùi, bất biến tam mùi, bất biến dĩ tam mùi, độ duyên tam mùi, tập chứng công thức tam mùi, trụ vô tâm tam mùi, tịnh diệu hoa tam lượng duyên tam mùi, mà vô lượng thiện tam mùi. Bồ Tát vào tam mùi này được là trước vô ngại, ở trong một câu có thể nói hàm chứa vô lượng nghĩa. Tam mùi này được gọi là lạc thiết biệt tại tam mùi, tức là vào trong tam mùi mà vô lượng thiện tam mùi này á thì một chữ nói 7 ngày 7 đêm, một chữ nói lại nó không hết thì tự tập. Nhưng mà tức là đi vào trong tam mùi này biết rõ thật nghĩa của các pháp, cho nên trong một chữ có thể nói được nhiều nghĩa vô lượng. Vô cảnh tỉnh tâm mùi, phân biệt chư pháp tâm mùi, độ chư pháp tâm mùi, sáng nghi tâm mùi, vô tụ xứ tâm mùi, nhất thân nghiêm tâm mùi, trí huệ trang nghiêm tâm mùi, nhất hành tâm mùi. Tức là chúng ta không phải học hết, hay là chúng ta không phải ngồi nghe hết, nhưng mà chúng ta nghe danh sinh của tam mùi, ráng cố gắng nghe thôi. Bởi vì những người mà dịch á, là người làm á, thì tâm mạch họ thành chữ, còn bây giờ mình nghe là nghe thôi. À, những người mà ngồi dịch mà làm mà mạch họ mà dịch ra tình chữ mà họ sợ dịch sai nữa, rồi họ sợ viết sai nữa, còn mình nữa mình nghe thôi. Thật ra có gắng mình nghe. Cũng như rất nhiều thứ bị đập cái đập giống như là đập cái sớ, đập cái đồng dần, đập cái đồng sớ, đồng sớ. Cái điều gì nè, những nhiều vị á, ví dụ như là cả cái lớp này là 50 vị, mỗi vị đều làm một công tác. Thế nên khi mà thành tựu công tác đó rồi, thì người ta sẽ nêu danh sinh và có một vài người muốn sinh sẽ lên để làm gì? Sẽ lên gọi là tất cái pháp này, cái pháp kia, nghĩa là người này được pháp này, người được pháp kia. Rồi những người khác chịu khó cũng ngồi ngay cho hết tên, chứ phải chỉ mấy cái tên được được danh chính này cũng phải mấy cái danh chính này, và tất cả mọi người đều phải nghe nghe không? Tức là mình phải nghe hết tất cả các tâm muội, mà không biết mình được tâm muội nào, biết đâu thì mình cũng có sao có xem có mấy tâm muội. Ví dụ như là như nãy có cái tâm muội là vô lượng điểm tâm muội, thì mình cũng có, cũng hình như mình sẽ nuôi tâm muội này một lần. Có một lần nào đó mình ngồi mình nói rất là ngon lành về nghĩa của cái từ lòng, về nghĩa của cái chữ đơn, mà nói tới ba ngày ba đêm mà không hết, muốn nói nữa. Do đó cho hình như mình cũng có một lần vào được vô lượng biển tâm hồn. Do đó chúng ta nghe hả, vô tận xuống tâm hồn Bồ Tát vào tâm hồn này, thấy tất cả các pháp chẳng hoại, chẳng trọng, thấy như vậy, nhất chẳng đọa và thường kiến. Vì sao? Thì ở nơi hết thảy pháp thì thường tướng và đoạn tướng đều bất khả đắc. Ở nơi hết thảy pháp, Bồ Tát thấy thường tướng hay là đoạn tướng đều bất khả đắc. Bởi vậy, cho nên Bồ Tát quán vô thường mà chẳng rơi vào đoạn kiến, quán vô tận mà chẳng rơi vào thường kiến, thì cái đó gọi là vô tận tướng tam muội. Tức là không thích thường mà cũng không thích đoạn. Ví dụ như tôi nói này, phải có một linh hồn, mà linh hồn là vĩnh cửu, thì và có một người nói là chết rồi hết, chẳng có linh hồn gì cả. Thì nếu mình chấp nhận cái lý thuyết chết rồi hết, chẳng có linh hồn gì cả, thì cái đó là đoạn kiến. Mình chấp nhận rằng có một linh hồn thường, không thường còn, thì cái đó gọi là thường kiến. Ở nơi Bồ Tát không chấp nhận rằng có linh hồn thường còn, mà cũng không chấp nhận rằng chết là hết, thì như vậy vào đó gọi là vào vô tận xuống tâm hồn. Tại sao vậy? Bởi vì nếu cái hiện hữu thì hiện hữu ngay trong cái gì? Thế là tức là hiện hữu ngay trong đó niệm 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 rồi sau đó bao nhiêu niệm, sau đó bao nhiêu ngày, sau đó bao nhiêu năm, sau đó bao nhiêu lớp vàng, làm vài chục năm hay là 100 năm, thì cái đó là cái sự tương tục. Nhưng mà nó khởi đầu là khởi ngay trong nước niệm niệm niệm. Và nếu có khởi đầu ngay trong nước niệm 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 thì cái ta hiện hữu cũng ngay trong nước niệm niệm niệm. Rồi sau đó chúng ta một niệm cho tới hai niệm, tới ba niệm, tới một phút, tới hai phút, tới ba phút, và tới một ngày, hai ngày, cho đến 100 năm, vân vân, thì cái ta đó nằm trong cái kiềm ước của sanh diệt vô thường. Nhưng cái ta hiện hữu ngay trong lúc ban đầu vẫn là ngay trong nước niệm niệm niệm. Còn lúc trước cái tư niệm, lúc sau cái tư niệm, thì cái đó là tịch nhiên bất lạnh, không thường, không đoạn. Anh nói như vậy chứ, nhiều khi là lời nghĩ là mình phải có linh hồn, cái linh hồn nó phải xuyên xuyên xuống xuống ở đâu đó, hoặc là sau khi chết cũng còn có linh hồn, hoặc trước đó có linh hồn, hay là gọi là người ta trong nhà Phật gọi là hương linh, không nói linh hồn thì nói hương linh, không nói hương linh thì nói giác linh. Tất cả những cái giác linh, những cái hương linh, những cái linh hồn chỉ là danh tự, còn cái thể của ta là tịch nhiên bất lạnh như không. Đó, không có đầu mối, không có chung cuộc gì hết. Không có đầu mối, không có chung cuộc. Thường theo nó gọi là thường nhiên, gọi là trong cái chỗ tịch nhiên bất lạnh, nhưng thường nhiên gọi là thường nhiên. Thế nên hỏi tại sao? Thế là vậy thì duyên như vậy, cho nên nó hiện hữu như vậy. Duyên như vậy, cho nên nó diệt như vậy. Duyên như vậy, cho nên hiện hành. Duyên như vậy, cho nên tác hoại. Duyên như vậy, cho nên tập. Duyên như vậy, cho nên nó tan. Và tập tan chỉ là diễn tan. Tức là, coi như mình không nằm ở trong thường, mà cũng không nằm trong đoạn, mà nằm trong cái thể bất lạnh, trong sáng tịch như hư không. Cái thể bất lạnh, trong sáng tịch như hư không đó, không thể dùng tư duy để tư duy. Nếu cái tư duy thì hư không biến thành một khối lạnh. Cho nên không có thể tư duy. Không có suy nghĩ về, mà có ngồi đó để mình đưa tư tưởng suy nghĩ về. Không cần. Nhưng mà lúc đó sáng vô cùng, hãy gặp cái là sáng, gặp cái là sáng. Hãy vừa thấy cái là sáng, vừa nghe cái là sáng rồi, vừa nghe cái là duy nhất các bạn thôi, vừa thấy là ta duy nhất các bạn thôi.
vừa thấy một cái là dung nhiếp cả ba thời, vừa nghe là dung nhiếp cả ba thời, vừa hành cũng là dung nhiếp cả ba thời. Cho nên hành pháp của ta là không tương đối. Bởi vì sao? Bởi vì nó cái pháp của ta nói ra nó phù hợp với hương không vắng lạnh, nó phù hợp với cái bất sanh bất diệt. Cho nên pháp của ta nói ra dù trước dù sau dù giữa đều là lành sạch và không tương đối. Ví dụ ta nói bản pháp, bản pháp là bản pháp như nguyện, các pháp là vô thường, vô ngã. Thì cái lời nói đó, dù có đem có, người có nghĩa là có năm này qua, nghe qua năm khác, có đời này qua đời khác, thế hệ này qua thế hệ khác, người cũng phải chấp nhận rằng bản pháp vô ngã. Lời nói đó là lời nói. Thời gian và không gian không thể thay đổi, vì lời nói của ta là lời nói phù hợp với dư. Lời nói đó phù hợp với dư, cho nên không thể nào thay đổi được. Còn cái mà khác của thế gian thì xin lỗi là nói ngày hôm nay thì mai cũng có. Nói ngày hôm nay mai có người thay đổi gì. Ngày qua mới nói ngày nay, người ta nói vậy là nói, nó vậy. Nói ngày hôm nay, bây giờ thì nói lại, nói ngày mới cũng. Còn pháp của Phật, tức là Phật, tức là những bậc giác ngộ, pháp của những bậc giác ngộ nói ra là trước, sau, giữa đều lành sạch và không tương đối. Như vậy tức là chúng ta vào trong vô tận trước tâm này, không tích thường mà cũng không tích đoạn. Tích thường thì đương nhiên khi mà chúng ta tích thường thì đã ra ngoài chỗ thường kiến, mà đã ra ngoài chỗ thường kiến thì không tội, không phước, không nhân, không quả. Thế là gì là chúng ta cũng là người, làm bậy rồi rốt cuộc cũng phải cũng là người, mà gọi là làm ác rồi rốt cuộc cũng là người. Thì không nhân quả chỉ thôi mà, không có rớt xuống 18 tầng địa ngục địa rồi hết. Bậy trước sau ta cũng là người, tồi hơn cũng là người. Đó là thương có, là mãi mãi như vậy thôi. Người vẫn là người, không thể nào dù cái thiên vương có đập bạn nổ ghế thì ta cũng là người. Cho nên gọi là chấp thường, còn chấp đoạn thì chết rồi là cũng có gì được phải tưởng niệm. Có gì mà gọi là phải làm, phải nhân quả, phải chết rồi là phải thiệt ngoài luôn. Không bao giờ tội lên được, chuyện tiên tiên là chỉ luôn, không bao giờ có chuyện tiên nổi. Bây giờ nào giờ có ai gặp cái trên thế gian này, có ai gặp, ví dụ như 1000 năm sau có ai gặp chuyện tí đâu mà nói. Mà nghĩ cũng đúng, bởi vì ai gặp đó. Cho nên Pháp ta nói ra là, Pháp ta nói này là Phật Pháp dương sinh vô ngã. Như thế bạn nói là dương sinh vô ngã, phải không? Phải vô ngã không? Dạ phải, vô ngã. Ngươi có đúng không? Vô ngã tức là biết gì? Biết bạn. Vô ngã là biết bạn. Biết bạn là vô ngã. Như vậy thì vô ngã là sao? Vô ngã là không có tự ngã. Mà đang không có tự ngã, ngươi nhận ra cái pháp không có tự ngã thì ngươi được an vui. Vì nó không có tự ngã, cho nên nó không chấp như vậy thì ngươi được an vui. An vui trong cái vô ngã đó. Cho nên vô ngã tức là biết bạn. Và biết bạn tới đó thì ngươi còn, thì ngươi hưởng biết bạn. Nhưng nó thì biết bạn nó theo luôn. Không phải gì nó là vô ngã. Như vậy thì là rõ ràng là đã răng lọt vào một chỗ tích thường hay có tích nữa. Do đó ở đây vẫn khi mới mà tất cả ta là mật vào tâm các tâm bụi, bởi vì thành tâm tất cả ta là mật thì Bồ Tát dạo chân trong 108 tâm bụi. Thành tâm tất cả ta là mật là Bồ Tát đi vào trong tất cả các tâm bụi mà không có nhanh lại vào một tâm bụi nào. Nếu mà Bồ Tát phải giết hết tất cả tâm bụi để gì? Để những chúng sanh nào biết một tâm bụi, biết hai tâm bụi thì Bồ Tát sẽ nói rằng mới một tâm bụi, hai tâm bụi chưa đủ, mà có ba tâm bụi rồi có bốn tâm bụi, nói hết rồi nó còn ngang qua con, đừng có nói nữa. Bởi vì con biết được ba tâm bụi mà Bồ Tát biết nhiều quá là Bồ Phật Ngài là sư phụ con, cho nên Ngài nói là con nghe. Cũng như Đức Phật á, cũng như là hôm trước chúng ta học rồi sao? Pháp sinh câu có mấy pháp? Thầy là như vậy á, người mà người ta sinh câu thì người ta nói là trăm câu chỉ có 5 pháp, 4, 5, 3 gì đó. Cho nên một số người mà sinh câu mà tập trung lại học hỏi Phật
Bây giờ mình hỏi cái gì ông cũng giỏi đó. Bởi vì ông là người rất là giỏi, thứ gì cũng biết, cái tên tờ dưới đất là biết hết. Bây giờ tới cái chiều mà ông bao giờ làm, giờ ông bao giờ làm, cho nên chắc chắn ông không biết. Bây giờ hỏi này, mô Phật Bạch Đức Thế Tôn, Bạch Ngài Cụ Đàm, Kinh Châu có mấy khách? Nãy giờ đi Kinh Châu không biết mấy khách. Nhưng mà Đức Thế Tôn mới nói rằng, ta nói cho các người biết ra, Kinh Châu có 11 khách. Mọi người ta là mình học mất cái 5 cách mình nhận tới nói chung 1 cách chứ. Tại như vậy là Bồ Tát phải đạt được cái chỗ gọi là đạo chúng tiên, tức là giết tất cả các đạo để đưa chúng sanh vào Phật đạo. Còn thanh văn gọi là giết chích tiên, giết chích tiên tức là giết một cái dạng tổng quát. Dạng tổng quát nó là vô ngã. Cái dạng á, dạng tổng quát của các pháp là vô ngã. Còn Phật á, thì phải sao gọi là nhất thiết chúng lý, tức là thiết tẩm và biết nghiệp, thiết tẩm tướng và biệt tướng, còn cái kia là thiết tẩm tướng, còn cái nọ là thiết tất cả các đạo. Ở đây không những thiết tẩm tướng, không những thiết biệt tướng, mà còn thiết tất cả các đạo của chúng ta. Thế nên chúng ta đây này nói là tòa đạo vô tận tướng tâm hồn, một tác thường lý các chấp, nên được vô ngại tự tại. Đạo là những tâm hồn nhất chiêu. Đó là Bồ Tát vào tâm mùi này, chỉ nghe nói đến các là đã nghi, liền nhớ và chấp trị. Tạo nhiếp chư tà chánh xuống tâm mùi, Bồ Tát vào tâm mùi này, chẳng thấy chúng sanh có chánh định tà định hay bất định, cũng chẳng thấy các tướng có chánh định tà định hay bất định, ở hết thảy tất cả các pháp. Diệp tăng thái tâm mùi, thuận nghịch tâm mùi, tịnh quan tâm mùi, kiên cố tâm mùi, mãn nghiệp tịnh quan tâm mùi, đại trang nghiêm tam muội, năng chiếu nhất thiết tam muội, tam muội cảnh tam muội, Bồ Tát vào tam muội này, thấy hết thảy các tất cả các tam muội, xin lỗi, thấy hết thảy các tam muội cùng hết thảy pháp đều là bình đẳng, hết thảy các tam muội và hết thảy các pháp đều là bình đẳng. Do duyên hòa hợp sanh, cho nên có phân biệt pháp hữu vi. Do duyên hòa hợp sanh, cho nên có phân biệt pháp vô vi. Vân vân. Thế nhưng ở năng các tâm muội cũng như tất cả các pháp, một là thấy bình đẳng, chẳng có định tướng, chẳng có loạn tướng, thì các pháp tướng đều bình đẳng. Bình đẳng tức là bình đẳng tánh không, tức là rõ ràng. Nói tâm muội này, tâm muội kia, nhập tâm muội nọ, nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả các tâm muội đó đều đốt Bồ Tát đã hầm thâm tác nhã rồi, thì tất cả đều là danh pháp, tức là danh tâm. Đó. Nhất thiết hữu tánh vô tánh tâm muội, bất lạc nhất thiết trung tư tâm muội, nhất trụ định tâm muội, gọi thân phi tâm muội. Bồ Tát hoàn vào thân tâm muội này, biết nó thân thường, thường bị đói khát, nóng lạnh, thân phi, dễ bị tán ngoại. Bởi vậy cho nên Bồ Tát dùng trí huệ để phát tất cả các pháp về phi tướng ở năm thân, vì biết rõ thân là bất khả đắc. Cho nên có nhiều vị Bồ Tát tu được biết rõ thân này thường bị nóng và bị lạnh này, bị đói này, bị khát này, có những lúc bị nóng, bị lạnh, bị đói, bị khát, rồi bị ốm đau vân vân, đủ thứ loại bệnh, đủ thứ loại tan hoại. Bởi vậy cho nên Bồ Tát dùng trí huệ phá các chấp về phi tướng và lâm thọ. Cho nên các thân bệnh cũng là dịu, bệnh cũng dịu mà. Ví dụ như là mà mình quá nhức quá cũng dịu, khi mình sơn cũng dịu luôn. Đặc biệt nhất là mình rơi cái mình nằm dưới kia mình ngửa, lúc đó mình rơi mình cảm thấy dịu, khi rơi quá thì sao bật. Nghĩa là nói chung cả cái thân mà khi mà bậc đại trí tuệ khi là bệnh là cái bệnh của họ cũng là dịu. Cái bệnh của họ cũng là cho cũng là một cái pháp để làm cho người ta có thể đắc pháp mà. Cho nên gọi là dùng dịu sắc thân này. Hỏi thân khi thân mùi, hỏi ngữ như hư không thân mùi, Bồ Tát vào thân mùi này, quán tất cả các nhân duyên, sẵn ra các ngôn ngữ đều như hư không, các nhân duyên, sẵn ra các ngôn ngữ đều như hư không, nên chỉ thở sanh tướng nhà, chỉ thở sanh vui buồn, thương giác, tức là vào thế này là hỏi ngữ như hư không thân mùi, thì tất cả các ngữ ngôn đều chỉ là tướng duyên họ, ví dụ như là chữ biệt. ví dụ như là ngữ việt. Cái ngữ việt này á thì có lẽ là do những cái nhà nghiên cứu, ví dụ như có tầm cỡ và người ta dùng cái nghiên cứu đó để người ta đặt ra ngữ, đặt ra ngữ tức là đặt ra tự rồi đặt ra ngữ. Khi người ta đặt ra tự thì cái tự mà chữ A đầu tiên, cái chữ A đầu tiên và rồi chữ A, B, C, D, E thì những cái ngữ giải như vậy thì nó ngang á, tức là người ta đang nghiên cứu là những cái ngôn ngữ khác, những cái tự ngữ khác thì nó cũng phát xuất từ chữ A đầu tiên. Nhưng mà chữ A không phải là một cái sự quyết định của đấng tạo hóa, hay là không phải là một quyết định của một đấng thượng linh nào, mà chữ A đó được sắp xếp bởi một cái quy ước pháp của đấng tạo hóa. Tức là cái quy ước pháp, cho nên sau này người ta ở cái đất nước đó, nếu người ta học về tự ngữ đó thì người ta sẽ học ngữ pháp của cái đất nước đó. Thì như vậy tức là tất cả những ngôn ngữ đều người ta đặt ra để chỉ có thể làm gì, đó là cái phương tiện để chiếu đạt, chiếu đạt cái gì, để chiếu đạt cái tâm, để chiếu đạt cái ý của mình muốn truyền đạt. Như vậy ngữ chỉ là một phương tiện chiếu đạt, chứ không phải là cái ngữ đó là một cái chân lý, mà nó chỉ là một phương tiện, là một quy ước. Như vậy thì ta không cần phải nói rằng ngữ này mới chính mà ngữ kia không chính, nghĩa là ở đất nước đó cần sử dụng ngôn ngữ đó thì chúng ta học cái ngữ đó, học cái quy ước của ngữ đó để sử dụng trong cái đất nước đó. Đến nước khác, ví dụ như trên thế giới này, người ta dùng Anh ngữ để làm cái chỗ giao dịch, để làm cái chỗ ngoại giao, thì chúng ta cần nên học Anh ngữ để đi trong cái vấn đề giao dịch, ngoại giao du lịch của bạn. Chứ không phải là nếu người không học Anh ngữ là người đó không cách đạo. Không phải là nếu người nào không học Anh ngữ thì người đó là coi như người đó không thể thành Phật được. Không ai nói chuyện đó. Do đó cho nên ngữ viết là các ngữ thoại là cái như hư không tâm mùi. Lý trước chư hư không xuất hiện tâm mùi. Bồ Tát vào tâm mùi này thấy thân chẳng phải là thân, thấy thân chẳng phải là thân, cho nên lý được tất cả sách, phá được tất cả các kiết sử, nhân viên bất tịnh, lặng thất thọ được các ấn thấm tịnh. Bồ Tát vào tâm mùi này hiện hình như hư không, chẳng nhiễm hư không, cũng chẳng nhiễm tâm mùi, là thương thành bát nhã tâm mật, quán trang sát tốt ráo là không, là bất sắc, bất diệt, như hư không, là như hư không. Bồ Tát vào tâm mùi này, Bồ Tát vào tâm mùi này, chẳng chấp các pháp, cũng chẳng chấp hư không, mà vẫn dùng phương tiện nhiễm chặt. Nhiễm nhiệt nhân duyên để hóa độ chúng sinh, dùng phương tiện để nhiễm nhiệt nhân duyên hóa độ chúng sinh, tức là lưu hoạch. Lưu hoạch là sao? Có nghĩa là cũng buồn, cũng giận, cũng thương, cũng ghét, cũng nghĩa là cũng những bày các pháp những phàm phu bình thường, những sắc đó, vì Bồ Tát này đã nhập ly trước như hư không tâm hội, bất nhiễm. Nghĩa là cũng giận, cũng buồn, cũng thương, cũng nói ghét, cũng nói phải, cũng nói sai. Nếu không nói phải, nói sai thì làm sao dẫn con người vào chỗ chuyển pháp? Nếu không nói, không nói tốt, không nói tốt, không nói xấu thì biết đâu là con đường chân chánh. Nhưng mà nếu không nói chuyện tương vui, không nói cái buồn thì làm sao dẫn con người đến chỗ an lạc? Như vậy thì tất cả các pháp Bồ Tát đều hiểu rõ, nhưng không pháp nào Bồ Tát hiểu được. Cho nên biết được như vậy thì người ta gọi nó là Bồ Tát đã vào được lý trước như hư không bất nhiễm tâm hồn. Như vậy tức là có những tâm bụi và được cách được cái pháp đó, thanh tịnh gốc ra được như vậy và nghiệm sâu vào cái pháp đó như vậy thì có cái danh chứng tương ưng cho cái pháp đó. Cho nên gọi là tâm Bồ Tát đã vào được tất cả tâm hồn. Nãy giờ thì tôi cũng đang cố gắng nghĩa là lướt qua 100 để tăng tâm bụi trong vòng 45 phút. Thế là các vị chỉ dạo trên 108 tâm bụi rồi. Nhưng mà không biết có nhớ đường để vào không cái gì khác. Bây giờ chúng ta cũng vào thì nghĩa là nói chung là đương nhiên là chúng ta cũng đi tham quan rồi, đã gọi là đi tham quan tất cả các tâm bụi. Đây là thủ linh nhiên tâm bụi, đây là bảo thân tâm bụi, đây là du ý tâm bụi, chỗ này là bất nhiễm như không tâm bụi, chỗ này gọi là nhà mãn nguyệt tâm bụi, nó nghĩa là nãy giờ chỉ hết rồi.
nhưng mà bây giờ ai đưa cái tâm bụi nào về, nếu mà nói là con thích đi chơi mấy tâm bụi thì con không muốn có tâm bụi nào hết. Vậy cho nên nói là khi này ta nói Bồ Tát vào phủ những tâm bụi, biết rõ các hành tướng của các tâm bụi, dẫn đến vào lý trước không phát hiện tâm bụi, thấy rõ các tâm bụi đều là như không vô hại, nhưng chánh niệm vào các tâm bụi, như vậy gọi là Bồ Tát thành phát thanh hiển. Thành phát thanh hiển là như vậy đó. Phải là phát cứu đại thừa. Như vậy thừa đại thừa, phát cứu đại thừa phải là dễ. Cho nên nếu mà ngồi trên con xe lớn chở được nhiều người không phải là dễ. Phải là tối thiểu mình cũng phải biết, cũng phải biết xe như thế nào ra làm sao, bởi vì ngồi thế này là vừa chở người đi. Như vậy thì đây là một người lái giỏi, một người tài xế giỏi, nghĩa là nghe cái hơi của cái xe là biết xe hư chỗ nào rồi. Chứ không thì mình, còn không thì mình được người lái, người chở đi, chứ là người lái xe chở đi, chứ không phải mình chở người đi. Rồi, vì sao Phật chỉ nói được về các tâm bụi? Ở đây, mà ở đây Phật chỉ nói được các tâm bụi, mà ở đây lại nói nhiều về nhân duyên sinh pháp. Là Đức Phật còn nhiều nói cái quả báo, còn người tạo luận thì cần phải nhiều ví dụ. Tâm bất tịnh mà vào được bất tịnh tâm muội, do quán tâm bất tịnh mà vào được bất tịnh tâm muội, thì quán tâm là nhân duyên, bất tịnh tâm muội là quả báo. Tức là phải có cái nhân duyên ra, phải nhân duyên. Ở đây lại nói nhiều về nhân duyên sinh pháp, mà không, mà lướt lướt vào tâm mùi, nói lướt lướt, mà không nói nhiều, mà nói cái nhân duyên dẫn đến vào tâm mùi, mà cái nhân duyên dẫn đến vào tâm mùi là phát phú đại thừa. Bởi nhân duyên như vậy, cho nên nó bởi nhân duyên như vậy, cho nên nói hành vô lượng vô biên tâm mùi là hòa hợp thành ma diễn. Như vậy một màu tất cả vô lượng của biến tâm mùi thì người đó thành ma diễn, tức là phát khí đại thừa. Rồi chúng ta nguyện 47, coi nguyện 47, nguyện đó là nguyện 47, thì chắc dạng hơn, nguyện 47 là dạng hơn, qua luôn nguyện 48. Nguyện 48, thì dạng hơn thì tấm hát rồi. Nhưng mà 48 vào cái cửa khác, phẩm thứ 19, phẩm thứ 18 là tiếp theo là nhiều lần tiếp theo. Bây giờ hết rồi, thì chúng ta sang phẩm thứ 19 là quảng thừa. Quảng thừa. Kinh Phật bảo này Tu Bồ Đề, này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu bốn niệm xứ. Bây giờ bắt đầu, em tôi đã giới thiệu rồi, thì bắt đầu tu bốn niệm xứ này. Hồi trước kia mình bắt đầu học Phật Pháp thì mình chê bốn niệm xứ này. Chê, thấy mình hấp thì rất nhỏ. Và bây giờ Bồ Tát phải tu được. Cái này là cái lối tu của Bồ Tát. Cho nên ngày tu Bồ Đề, Bồ Tát theo thân mà quán nội thân, theo thân mà quán nội thân, chẳng thấy có thân giác thì tất cả vì là mất cả đất. Theo thân mà quán ngoại thân, quán nội ngoại thân cũng chẳng thấy thân giác vì là bất khả đắc. Do vậy nhất tâm sinh tâm từ tham ưu chi nha. Có nha, Bồ Tát theo thọ, theo tâm, theo pháp mà quán nội thọ, nội tâm, nội pháp, ngoại thọ, ngoại tâm, ngoại pháp, nội ngoại thọ, nội ngoại tâm, nội ngoại pháp cũng chẳng thấy có thọ giác, có tâm giác, có pháp giác vì đều là bất khả đắc. Do vậy mà nhất tâm sinh tâm từ tham ưu thế gian. Thế nào gọi là Bồ Tát theo thân mà quán nội thân? Thì Phật dạy thì từ này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đi biết mình đi, Bồ Tát đi biết mình đi, khi đứng biết là mình đứng, khi ngồi biết là mình ngồi,
thì không hành động như thế nào thì biết mình hành động như vậy cả. Như vậy là Bồ Tát theo thân mà quán nội thân, nhất tâm sinh thân từ tham yêu của thế gian. Lại nữa, Bồ Tát khi đi, khi đến, khi nhìn nó, khi con gửi chân tay, khi cúi đầu, khi ngưỡng đầu, khi mặc áo tinh cẩn, khi cầm bát, khi ăn uống, khi nói năng, lẫn đến khi nhập thiền, khi xuất thiền, đều như vậy cả. Chưa hiểu nói gì là Bồ Tát hành bát nhã ta la mật quán năng thân bất khả đắc, chỉ quán Bồ Tát nhất tâm niệm hơi thở ra vào, thở ra biết mình thở ra, thở vào biết mình thở vào, thở dài biết mình thở dài, thở ngắn biết mình thở ngắn. Bồ Tát quán nội thân như vậy nên nhất tâm sinh tâm trừ tham ưu cho thế gian, vì biết thân là bất khả đắc mà thế nào là quán thân tất cả. Bồ Tát nhất tâm sửa ra, nhất tâm sửa vào, nhất tâm thở niệm hơi thở ra vào, thở ra biết mình thở ra, thở vào biết mình thở vào, ông thở dài biết mình thở dài, thở ngắn biết mình thở ngắn. Bồ Tát quán nội thân như vậy nên nhất tâm sinh tâm trừ tham ưu thế gian, vì biết thân là bất khả đắc. Rồi, trong cái câu thử này, nói lên trên là thở ra, biết mình thở ra, thở vào, biết mình thở vào, rồi nghĩa là thở dài, biết thở dài, thở ngắn, biết thở ngắn, quán luôn luôn như vậy, mà biết thân là bất khả đắc. Nói lên đây, biết gì? Nhưng mà ta nói chuyện là thở mặt trẻ, nên thở ra, quá thở ra chứ. Bởi vì khi mình biết thân là bất khả đắc rồi thì thở thở ăn của gì mới quán. Mà phải nhất tâm quán, phải nhất tâm cao khí đi, phải biết mình đi, khi nhìn rõ, phải biết mình đưa nhìn, phải biết mình nhìn rõ khi con rủi, thay chân khi cúi đầu, khi ngưỡng đầu, khi mặc áo, khi thay khi bốt, dẫn đến khi nhập thiền, xuất thiền, đều phải là, đều phải biết, phải biết hết rồi. Tâm hành động thế nào thì và cũng biết mình đang hành động như thế nào. Cái này là khi dạy rất là đơn giản nha, nhưng mà nó quá sâu và dạy rất đơn giản nhưng mà quá sâu. Khi đi biết mình đi, đi đứng biết mình đứng, đi nhìn nó biết mình nhìn nó, mà biết sao biết đi là bất khả đắc, biết đứng là bất khả đắc, biết nhìn nó là bất khả đắc, cho nên nhất tâm sinh tâm từ tham ưu của thế gian. Cái đó là cái to, chúng ta làm tâm, chúng ta giải mà. Thế nào là quán thân tức đại? Này có Bồ Đề, ví như người thợ lò câu, dùng dao bén để giết câu, đem chia ra bốn phần, rồi quán sát bốn phần đó. Bồ Tát hành bát nhã ta la mật, quán thân bốn đại hòa hợp. Cũng là như vậy, đây là Bồ Tát theo thân và quán nội thân, biết rõ thân là bất khả đắc. Lại nữa quán thân từ chân lên cái đỉnh đầu, chứa toàn thì chứa một lớp da mỏng, xương, tủy, tim, bụng. Quán là quán chi tiết, phải quán là quán dưỡng chân, còn cái này là quán chi tiết, quán từ lý từ tí, sẽ biết gì vậy? Sẽ biết nó là... Đó, biết nó là trùng 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 như sợ, sẽ biết nó trùng trùng như sợ. Ví như người làm ruộng, cất giấu ở trong kho, nào là lúa, nào là đậu, nào là mè, cất tham vân vân, người đứng bên ngoài, nhìn vào chẳng sao thấy được, chẳng sao thấy được ở bên trong. Kho có cất giấu những gì, nhưng nếu cửa kho hé mở, thì cái người tinh mắt nhìn thấy được các thứ cất giấu ở trong kho. Thấy được các thứ cấp đâu trong kho của các quan thân, từ trong cho đến đỉnh đầu, Chúa con là những thứ như vậy, những thứ đó gọi là những thứ bất thành. Cũng là như vậy, do quán thấy như vậy cho nên một đáp nhất tâm sinh tâm từ tham ước của thế gian, vì biết rõ thân là bất khả năng. Biết rõ thân như vậy là bất khả năng. Cho nên cái này mình học vào đây những cái này, ví dụ mình học lộn ngược, nãy mình nói rồi là chuyện trí huệ thôi, nhưng mà bây giờ vô đây, trí huệ là vô đây, chỉ là vào đây bắt đầu học lại. Cho nên người ta kêu là học Phật Pháp giống như con bò hay cỏ. Nó là đang hay cỏ, như hay là đã, như hay là nấu gấm, nấu gấm đại, như hay là đã. Thì nghe chẳng thẳng thôi rồi, bắt đầu từ ở lên như hay lại, như lại, như lại, như lại. Mà nghe lại thì nó mới yên lập, nó mới thấm. Thế này nó nhắc tâm tin tất từ thấm ưu được, chứ không thì làm sao mình tự nổi. Tại vì mình cứ lờ mờ là mình không có tự nổi đâu. Giận là mình giận thiệt mà, ghét là mình ghét thiệt mà, nói một cái thôi đừng ghét nữa, chịu. Không chịu bởi vì mình đâu có, mình thấy thâm, mình thấy một cách lờ mờ. Thấy thâm á, chứ chưa nói thâm, nãy giờ là Đức Phật mới nói thâm á, là lờ mờ, có cái cho nên khuyên nó là mình giận xả bỏ đi đi đó, anh ghét nữa xả bỏ đi. Không chịu. Lít thiệt không chịu. Tấm để bụng chết bán theo, không chịu là không chịu. Không bao giờ đổi trời chung, đổi lót chung thì đổi lòng trời chung là không đổi. Bây giờ cho nên nghe khó lắm. Bởi vì gọi là mình thì khó vào. Ma na tắc giặc phá la mật khó vào. Còn cái mình diễn pháp thiên hoa là khó chín, khó hiểu. Bao kinh ma bác giả thì có vào, nhưng mà còn nhiều pháp đi qua là khó chín nói, không hiểu nổi, con cũng hiểu nổi. Tại sao con giận nó, con cũng hiểu nổi, mẹ chứ giận nó là giận, con cũng hiểu nổi. Hiểu gì nổi? Tại vì con dày đặc quá, cũng hiểu nổi. Không ai nghĩ. Lại nữa Bồ Tát quán quán thân. Lại nữa Bồ Tát quán thân người chết. Sau vài ngày thì nó xin cứu lên. Quán thân người chết. Sau vài ngày thì nó xin cứu lên. Thôi thôi mà tự nghĩ rằng thân mình rồi thấy cũng như vậy. Do quán như vậy mà Bồ Tát nhắc tâm tinh tâm từ tham ưu với thế gian. Vì biết rõ thân là bất khả năng. Lại nữa Bồ Tát quán thân người chết sau 6-7 ngày mà chẳng tôn cấp, chẳng tôn chẳng cấp. Thì nó sẽ trở thành tiếng mồi ong trong nhiều quả rút lĩa, cho lan xói rậm xuống xé thịt. Vâng vâng và tự nghĩ rằng thân mình rồi thấy cũng như vậy, quá như vậy cho nên Bồ Tát nhắc tâm tinh tâm từ thân lưu của thế gian, thì biết rõ thân là bất khả năng. Lại nữa Bồ Tát quán thân người chết, vứt bỏ lâu ngày ở ngoài mưa gió, nó sẽ xả rời chỉ còn năm chung trắng. Quán thân có nhiều người chết, vứt bỏ lâu ngày, nó sẽ trở thành những đấm chuông trắng. Một nát, ngổn ngang trên mặt đất, mặt cái gió tát mưa xa, từ tự nghĩ rằng thân mình rồi thấy cũng như vậy. Do quán thấy như vậy mà Bồ Tát nhắc tâm tinh tất từ thảm ưu của thế gian, vì biết rõ thân là bất khả năng. Thế là vậy, bắt đầu vậy, từng ly từng tí chứ còn mình học cái hồi đó mình học là a hàm, rồi mình học nữa là có như là gọi là thanh nhất a hàm, cung a hàm, tạp a hàm, nói vậy chứ học qua từng bài sơ sơ thôi. Bây giờ bao chí đồ luận đó là một đại sự kiện, không phải. Cho nên khi đó mình chỉ biết là cái làm sao mà mình không có chấp thân mà không chấp tâm. Nhưng mà thân cũng không tu mà tâm cũng không tu. Vì biết thân là bất khả đắc. Nhưng mà nói bất khả đắc nói sơ đó, không quán thì thật sâu kìa. Cho nên gọi là hành thẩm bát nhã ba la mật. Quán cho thật sâu, đi vào cái thẩm sâu vào. Thẩm sâu vào từng chi tiết, thẩm sâu vào từng vấn đề. Rồi khiêm thẩm sâu vào, anh sẽ thấy nó chẳng ra gì mà lại muốn cất giữ. Cũng những người mà gọi là họ ví dụ như họ sắp tha sắp thọ bây giờ kiếm khó cái cách tha cách thọ là để kiếm cái chuyện mà ngày ngày anh nó nằm ngay trong cái kho không biết mình đầy thứ nào dẹp dẹp cũng đã bây giờ có cái gì khác hơn cái gì không có dành tài ba cái thứ này cái gì khác hơn nữa thì như vậy tức là phải nhất tâm tính tấn nữa. Lại nữa Bồ Tát quan tâm người chết trải qua những thời gian lâu dài và trở thành tâm và tự nghĩ rằng thân mình rồi đây cũng là như vậy quan như vậy nên Bồ Tát nhất tâm tinh tấn từ sản ương của thế gian vì biết thân là bậc khả đắc Bồ Tát theo thân quán nội thân quán nội ngoại thân quán ngoại thân quán nội ngoại thân đều là bậc khả đắc đây là quán thân niệm xứ đó là chỉ thân nói quán thân niệm xứ tức là quán về thâm niệm chứ tức là quán thâm thâm này không phải là quán nó vô thường vô ngã nữa mà quán cái chiều sâu của nó mổ xẻ ra để thấy nó rõ là bất khả đắc chứ ta không nói vô thường ta muốn nói nó là tánh không đó nhưng mà tại sao cái tánh không mình nói tánh không nó khó hiểu thì chỉ là ta chẻ ra biết tánh không chứ nếu nó không có tự tánh mà nếu mình nói nó không có tự tánh thì khi nào chúng ta là biết nó không có tự tánh thì cứ chia nó ra xem không thích ra ra cùng cột thì biết nó là vô ngã biết nó là vô ngã rồi thì mới kết luận nó là không có tự tánh rồi từ cái chỗ kết luận nó là không có tự tánh như vậy thì kết luận nó là vẫn trong cái gì tức là trong thức tưởng chứ chưa nhất tâm mà trong thức tưởng kết luận như vậy thì nó chưa có nhảy bén bởi vì nhảy bén là phải nhảy bén trong từng niệm tức là trong tư niệm nhưng mà chúng ta quán lâu rồi thì chúng ta sẽ nhảy bén nhưng mà thì mới biết thôi chứ không có thể nhảy bén cho nên đụng nó một cái là phải là bực mình rồi thì cái sở dĩ đụng nó một cái là nghe đến cái tên của mình hay là nghe ai đụng tới cái thân của mình là đã thấy bực mình đã thấy bực bội rồi thì không đủ trí tuệ để mà điều hòa không đủ trí tuệ để mà hóa giải và lần này mình đủ trí tuệ để hóa giải cho nên chiều khi mà mình coi những cái phim mà của Hồng Kông hay là của Trung Quốc ví dụ như là Quán Âm Diệu Thiện phải dựng cái chuồng của Quán Âm Diệu Thiện thì thấy giữa cái anh lãng và Quán Âm Diệu Thiện diễn ra